Quốc Minh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây, không ai khác hơn là nhà bình luận Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Tại hội nghị liên chính phủ cấp tiểu bang, lãnh thổ cũng như liên bang, thường được gọi là COAC, diễn ra tại Hobart hôm thứ Sáu, thì một trong những chủ đề được nói đến nhiều nhất là xem lại cái luật về quản chế sau khi thọ án, đặc biệt là những cái vụ án mà liên quan tới bạo động, những cái vụ án mà liên quan đến khủng bố. Thưa anh, không biết là cái chuyện đó ngã ngũ như thế nào, xem chừng như cả liên bang lẫn các tiểu bang là đang tìm mọi cách để mà tăng cường an ninh thì phải.
Vâng, Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng như là các thủ hiến của các tiểu bang lẫn vùng lãnh thổ dường như đều chứng tỏ một cái quyết tâm chính trị để thực hiện cái điều này, đặc biệt là sau khi đã xảy ra cái vụ khủng bố hồi cách đây vài ngày ở Brighton, ở Melbourne chẳng hạn. Thì thưa quý vị, trong tuần trước có lẽ là chúng ta cũng đã có dịp nói chuyện về các vấn đề tranh luận giữa các viên chức cao cấp về an ninh của Úc, thí dụ như là bên ông tổng giám đốc ACO cũng như là chủ huy trưởng cảnh sát liên bang v.v. khi mà bà Pauline Hanson liên hệ những cái chuyện khủng bố với những người Hồi giáo hoặc là những người tị nạn v.v. thì đúng một cái chỉ ngày vài ngày hôm sau thì nó đã xảy ra cái vụ khủng bố này ở Melbourne, cho nên cái vấn đề nó càng trở nên cấp thiết hơn nữa. Dĩ nhiên là trong cái hội nghị COAC đó, các nhà lãnh đạo quốc gia cũng như là tiểu bang cũng có những cái vấn đề khác như là giá điện gia tăng hoặc là năng lượng mới vân vân, nhưng mà rõ ràng cái vấn đề cấp bách và đang gieo rắc một cái sự hoang mang trong lòng cái người dân, đó là cái vấn đề mà những cái biện pháp chống khủng bố như thế nào để cho nó có hiểu hiệu hơn. Và trong trường hợp đặc biệt này là những người đang được quản chế hoặc là có thể là trong cái tình trạng được tại ngoại hầu tra nữa, trong cái thời gian đó họ lại thực hiện những cái hành động khủng bố, thì cái luật pháp của nước Úc phản ứng như thế nào hay là đối xử như thế nào với những cái trường hợp như vậy? Và tôi nghĩ rằng là có lẽ trong đầu tuần tới chúng ta sẽ có những cái kết quả hoặc là được nghe thấy những cái nhà lãnh đạo trong cái cuộc họp ở Hobart sẽ nói gì.
Thủ hiến của tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, thì ông muốn rằng bây giờ nên thống nhất luật về quản chế. Thì chúng ta cũng biết là trong cái hệ thống liên bang thì mỗi một tiểu bang như vậy có luật về quản chế riêng của từng tiểu bang và lãnh thổ. Cho nên thỉnh thoảng mới xảy ra cái tình trạng mà chúng ta thường hay gọi là bị lọt lưới đó. Có nghĩa là những người mà họ có cái tiền án và có khi là những cái tiền án nó đã liên quan tới vấn đề khủng bố rồi, nhưng mà lại vẫn cho họ được hưởng cái quy chế quản chế hoặc là thậm chí tại ngoại hầu tra. Mà chúng ta cũng biết hung thủ cái vụ cầm giữ con tin ở Link Cafe Sydney là lúc đó là được tại ngoại hầu tra. Còn cái hung thủ xảy ra cái vụ bắn người ở Brighton, ở dưới Melbourne hồi đầu tuần thì là đang trong thời gian quản chế. Nhưng mà thưa anh, nếu như mà thống nhất thì thống nhất như thế nào? Tại vì lấy thí dụ như cái trường hợp ở dưới Melbourne đi, thì hung thủ này đã chấp hành mọi cái điều luật của cái lệnh quản chế, cho nên mới được ở ngoài.
Đúng ra là như vậy, thưa anh Quốc Vinh và quý thính giả. Tại vì chúng ta đang sống ở trong một cái chế độ dân chủ và đó là cái giá của cái dân chủ mà chúng ta đang phải trả. Thưa quý vị, bởi vì chúng ta tôn trọng con người và những cái luật lệ của Úc nó thiên về cái hình thái cải huấn hơn là cái hình thức trừng phạt. Và do đó đã có nhiều cái quả lọt lưới giống như là anh Quốc Vinh vừa nói, bởi vì họ có thể sẽ đã trải qua một vài cái khóa cải huấn như thế nào đó hoặc là có được hạnh kiểm tốt để mà hưởng được những cái quy chế nó có tính cách khoan dung một chút xíu. Nhưng mà không ai ngờ được rằng là sau khi được hưởng thụ những cái quyền đó của một cái phạm nhân thì họ lại tái phạm, và cái điều này thì cũng khó có người nào mà có thể đoán trước được. Ngay cả ông Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã đặt ra một cái câu hỏi, mà cái câu hỏi này chúng tôi cũng nghĩ là các cái giới chức an ninh cũng phải hỏi lại chính mình. Và ông nói là tại sao mà cái người đó, tức là cái anh chàng Jacob
Kyrie.
Jacob Kyrie đã được cho ra tù để chịu quản chế, trong khi anh ta có rất là nhiều tiền sử bạo động khá lâu dài, mà anh ta đã bị truy tố về cái tội khủng bố cách đây mấy năm. Nếu mà chúng ta nhớ lại thì anh ta cũng cùng trong một cái nhóm khoảng 3 người đã có cái âm mưu tấn công vào một cái doanh trại ở Holsworthy ở Sydney chẳng hạn. Nhưng mà khi đó thì anh ta được sự trấn án. Nhưng mà trong quá khứ đây là một cái người đã có một cái loạt các cái hành vi và bạo động cực đoan. Như thế thì vì cái sự an toàn của công chúng, vì cái sự an toàn của cộng đồng, tại sao anh ta được thả ra để chịu quản chế như vậy? Thì đây là những cái câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng không phải chỉ có những nhà lãnh đạo quốc gia, những cái giới chức an ninh, mà ngay cả trong lòng mỗi một cái người dân của Úc cũng đặt ra những cái câu hỏi như vậy, và họ nghĩ rằng là có lẽ là đã đến lúc chúng ta phải áp dụng những cái biện pháp nó cứng rắn hơn chăng?
Những biện pháp cứng rắn đó, đặc biệt là đối với chính phủ ở New South Wales và chính phủ ở Victoria, tức là hai nơi đã xảy ra hai vụ khủng bố gần đây nhất, thì chính phủ dự định sẽ làm gì thưa anh?
Vâng, cái điều thứ nhất là để hồi đáp lại những cái yêu cầu của cái tòa án pháp y ở New South Wales liên quan cái vụ Lynn Cafe đó, thì chúng tôi mới vừa được biết là tổng trưởng tư pháp George Brandis cũng như là ông chỉ huy trưởng cảnh sát ở New South Wales, ông Mick Mueller, đã chấp nhận một trong những cái đề nghị nó có tính cách khá gay gắt một chút xíu, đó là cho phép các cái lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố có võ trang ở trên đường phố và phản ứng nhanh, họ có thể bắn tại chỗ, tức là shoot to kill. Chính một cái điều này nó sẽ giải tỏa một cái trách nhiệm về mặt tâm lý rất là lớn đối với những người hành sự trong những cái tình huống mà nó nguy ngập như vậy.
Nhưng mà thưa anh, có lẽ chắc chúng ta cũng phải nên nói rõ đây. Dĩ nhiên là những cái người lính ở trong cái lực lượng chống bạo động, lực lượng đặc nhiệm đó, trước khi nổ súng phải có lệnh mới được nổ súng, chứ không phải là những người đó họ có thể tự ý bắn chết những kẻ khủng bố được, mà phải có lệnh ở trên. Nhưng mà cái luật nó thay đổi đây là gì? Là cho phép cái người ở trên, có nghĩa là cho phép cái ông tư lệnh cảnh sát đó được quyền ra cái quyết định đó, mà lính của ông cũng như là cá nhân của ông ta sẽ không có liên lụy gì đến vấn đề luật pháp sau đó.
Vâng, cảm ơn quý vị đã nhắc rõ đến cái điều đó. Bởi vì cái điều này giống như chúng ta đã nói là nó sẽ giải tỏa cái áp lực, cái công việc rất là nhiều. Bởi vì một cái người ở một cái cương vị chỉ huy mà không mà cứ lo lắng cho cái chuyện mà cái trách nhiệm của mình khi mà phải giải quyết những vấn đề có tính cách là sinh tử như vậy đó, thì họ sẽ rất là e dè. Và do đó có thể làm hỏng đi một cái kế hoạch hoặc là một cái chương trình giải cứu con tin hoặc là phá hoãn một cái âm mưu khủng bố vân vân. Thì đây là những cái điều mà có thể nó sẽ được áp dụng như là những cái biện pháp phòng ngừa. Chúng tôi cũng có thể là xin nói thêm rằng là trong những cái biện pháp phòng ngừa đó, nó cả có một vài cái thủ tục khác hoặc là những cái biện pháp khác có thể được áp dụng, như là nhận diện những cái hành khách đi trên xe lửa chẳng hạn đó, bằng những loại camera đặc biệt, hoặc là có thể có những cái nơi mà người ta có dân chúng có thể báo cáo. Cái điều này nó đã xảy ra từ lâu rồi, nhưng mà có thể là nó sẽ được gọi là cải thiện hơn để dân chúng có thể trình báo. Nếu mà họ có cái gì nghi ngờ là họ có thể báo được liền. Và vừa mới đây trong vài ngày qua thì đã có một số các giáo chức ở New South Wales chẳng hạn đưa ra một số các tài liệu giáo khoa được giảng dạy trong các trường trung học, và đã có những cái lời xưng tụng hay là đúng là tán dương cái người Hồi giáo, cũng như là coi người Hồi giáo như là một cái cứu tinh của cả thế giới, của cả hành tinh như vậy. Dĩ nhiên là chúng ta không ghép tất cả những người theo đạo Hồi là những người khủng bố, nhưng mà trong những cái bài giáo khoa đó nó có vẻ nó ám chỉ là như vậy. Thành ra người ta cũng đang xét lại những cái tài liệu giảng dạy ở trong các cái trường học, cũng như là tại sao cái chương trình ngăn ngừa cực đoan hóa nó lại thất bại. Thí dụ trong cái trường hợp anh Jacob Carey này đó, anh đã từng học cái đó rồi, sau khi lại được ra là trong cái thời gian quản chế anh lại phạm tội, thì người ta tất cả những cái đánh giá đó sẽ được duyệt xét lại, sẽ được thảo luận.
Cái câu chuyện này thì thật sự nó vô cùng phức tạp, bởi vì chúng ta cũng mới biết đây, cái chương trình mà giúp ngăn ngừa tình trạng cực đoan hóa là chính phủ Victoria giao cho cái Hội đồng Hồi giáo Victoria đảm nhận cái chuyện này, tức là họ có những cái lớp học về cái chuyện này. Nhưng mà mới đây thì hội đồng họ đã rút ra khỏi cái chương trình đó rồi thưa anh, và cũng không hiểu lý do tại sao mà bây giờ họ lại nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào đó tạo những cái nơi chốn an toàn để những người thanh niên Hồi giáo có thể lên tiếng một cách thoải mái mà không bị nhà chức trách theo dõi. Thì câu chuyện này chưa biết ngã ngũ rồi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ đó, chốt lại ở đây á, là cái định nghĩa như thế nào gọi là khủng bố?
Thực ra thì người ta có thể định nghĩa khủng bố nhiều cách, nhưng mà theo một cái lời chất vấn hay là một cái câu hỏi của ông cựu thủ tướng Tony Abbott đặt ra cho ông đương kim thủ tướng là Malcolm Turnbull. Nếu hỏi đến khủng bố là cái gì, thật ra thì một cái câu trả lời khá ngắn gọn từ ông Malcolm Turnbull là khủng bố là những cái hành vi bạo động có lý do chính trị. Thật ra là nó không có đủ bao quát hết tất cả những cái động lực cũng như là cái lý do mà cái kẻ thực hiện cái hành vi khủng bố đó. Nhưng mà nói một cách tóm tắt thì cũng có thể thấy là cái định nghĩa của ông Turnbull đưa ra là cũng có thể bao gồm khá đủ, ngoại trừ cái việc mà nó không có kể thêm những cái yếu tố khác như là về lý do tôn giáo hoặc là vì lý do chủng tộc v.v. Thì một cái hành vi mà bị coi như là khủng bố thì có nghĩa là dùng một cái áp lực, dùng một cái sức mạnh của mình để uy hiếp hoặc là tấn công hoặc là giết chết một số đông người khác hoặc là càng đông người càng tốt vì cái niềm tin chính trị, tôn giáo hoặc là chủng tộc của mình.
Và cái đó nó vô cùng quan trọng để cho vị tư lệnh cảnh sát ra lệnh là có bắn hạ hung thủ trước khi những cái chuyện gì đó nó xảy ra hay không.
Vâng, cái điều đó thì theo cái sự phân tích của nhiều nhà tâm lý học cũng như là các cái chuyên viên ở trong cái vấn đề này thì họ nói là đôi khi cái sự nhân nhượng, cái sự thương lượng với những cái người thực hiện khủng bố nó sẽ trong đa phần nó sẽ không có kết quả, bởi vì khi mà quyết định thực hiện những hành động khủng bố này là họ đã chấp nhận cái chết và họ muốn chết, chứ không phải là họ cầu mong trong một cái hành vi của họ nó có một cái đường nào để mà họ còn cái đường sống hay không. Bởi vì có lẽ giống như là một số những cái người khác cũng đã thường tưởng rằng đó là một cái hành vi có tính cách tử đạo và họ được vinh danh, họ được nghĩa là hân hạnh lên một cái cõi giới nào đó mà có thể có những được hưởng những hạnh phúc hơn chăng, hơn là sống một cái cuộc đời này. Thì cái đó là do những cái tính có tính cách cực đoan và cuồng tín của những người thực hiện những cái cuộc khủng bố như vậy. Và do đó, những cái vị chỉ huy trưởng cảnh sát hoặc là những cái người có trách nhiệm trong các cái chương trình chống khủng bố đều phải nghĩ đến cái chuyện này hơn là những cái hành động nào mà nó có tính cách nhẹ nhàng hoặc là né tránh đi cái cốt lõi của vấn đề để tránh cái trách nhiệm của mình.
Còn riêng tại tiểu bang Victoria thì như thế nào anh?
Rõ ràng là thủ hiến Andrews cũng đã có nhắc đến cái điều này và ông cho rằng là các cái biện pháp tăng cường ở những cái nơi tụ tập công cộng chẳng hạn, hoặc là những cái phi trường, những cái bến cảng và ngay cả những cái sân vận động hoặc là những cái buổi trình diễn văn nghệ có đông người tham dự vẫn phải được tăng cường cái hệ thống an ninh, đặc biệt là ở những cái phi trường. Thì ông Andrew cũng muốn có cái sự hiện diện thường trực của cái lực lượng cảnh sát vũ trang liên bang để có thể tạo ra một cái sự an toàn không những đối với những cái hành khách quốc nội mà cho cái cảm giác chung cho đặc biệt là đối với những cái du khách từ nước ngoài đến thăm viếng nước Úc.
Ông Andrews cũng trấn an công chúng ở dưới Victoria. Chúng ta cũng biết là cuối tuần này là lễ sinh nhật của nữ hoàng Long Weekend. Chúng ta phải tin vào lời của cảnh sát ở Victoria nói rằng là đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi và lúc nào chúng tôi cũng gọi là đề cao cảnh giác. Thì quý vị có vui chơi trong 3 ngày lễ này cũng rất là thoải mái, yên tâm. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin long live the Queen.